Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Tổ chức quốc tế như Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế và cả Liên minh châu Âu đồng loạt lên tiếng yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền và trả tự do cho các nhà báo độc lập trước thềm Đại hội Đảng 13. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc thông qua luật cho phép tuần duyên nổ súng bắn tàu nước ngoài. Hoa Kỳ muốn gia hạn hiệp ước START mới với Nga. Liên minh châu Âu yêu cầu Nga trả tự do cho chính khách đối lập Alexei Navalny.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vào ngày 21 tháng Giêng, Công an Nghệ An đã bắt giam ông Trần Hữu Đức với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho rằng ông tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức bị Hà Nội quy là khủng bố. Đài truyền hình Nghệ An loan tin rằng ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, đã tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh rằng ông Đức là thành viên của tổ chức này. Còn trang Công an Nhân dân cho biết, khi cơ quan chức năng khám xét nhà ông Đức đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Trang pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời cơ quan chức năng cho rằng ông Đức đã tiến hành thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mục đích trưng cầu dân ý bầu ông Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Cộng Hòa, khôi phục chế độ cũ. Vào tháng Giêng 2018, Bộ Công an Việt Nam đã liệt nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California là tổ chức khủng bố vì cho rằng tổ chức này có hoạt động chống đảng, nhà nước, hoạt động với phương châm ba sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch, mục đích là thay đổi chế độ chính trị, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, có ít nhất 28 người đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam vì liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trả lời phỏng vấn VOA về quyết định của Bộ Công an Việt Nam, ông Đào Minh Quân nói rằng những cáo buộc mà Việt Nam đưa ra là không có bằng chứng. Tương tự, hôm 5 tháng Giêng, Bộ Công an Việt Nam đã liệt tổ chức Triều Đại Việt có trụ sở ở Canada là tổ chức khủng bố. Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế và cả Liên minh châu Âu đồng loạt lên tiếng yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền và trả tự do cho các nhà báo độc lập trước thềm Đại hội Đảng 13. Hôm 22 tháng Giêng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng cuộc đàn áp của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến không ngừng diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày 25 tháng Giêng. Ông John Shifton, Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng của mình, trong khi bắt giam người dân chỉ vì họ đăng tải quan điểm và ý kiến trên Facebook, điều mà hàng triệu người trên toàn thế giới làm mỗi ngày. Với khẩu lệnh tuyên truyền kỷ nguyên độc lập tự do hạnh phúc, chính quyền Việt Nam thật ra chỉ quan tâm đến sự bịt miệng và buộc người dân phục tùng. Cũng trong thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tổ chức này cho biết vào ngày 20 tháng Giêng, chính quyền ở tỉnh Hậu Giang đã xử phạt nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thủy 7 năm tù vì các bài viết chỉ trích đảng và chính quyền đăng trên trang Facebook. Bà Thủy bị bắt vào tháng 4 năm 2020 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngay trước phiên xử bà Thủy, ông Shifton viết trên Twitter, có lẽ phiên tòa hôm nay sẽ giống như nhiều phiên tòa khác trước đó, một nghi thức chiếu lệ trong đó tòa án định sẵn tội của bị cáo, không phải tòa độc lập mà do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát. Từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, ông Đinh Văn Minh, cha của bà Đinh Thị Thu Thủy, nói dưới VOA.
Tôi thấy bản án này là nó quá nặng nề đối với con gái tôi. Nó quá nặng nề. Quy chụp những cái điều mà nó quá lố mà luật sư cũng tranh cãi. Nhưng mà tòa án không hề cứu xét gì, cứ y án. Những cái điều mà cái điều mà như là chống phá cách mạng, giờ chiến tranh tâm lý, làm khủng hoảng nhân dân, làm hoang mang tư tưởng của nhân dân, thiệt hại cho nhà nước, những cái điều đó là vô căn cứ. Và luật sư ta dạch ra cho tòa án thấy rằng điều đó là không phù hợp. Ăn nói như vậy mà quy chụp người ta quá nặng nề vậy. Thành thử ra tôi cũng phản đối nhưng mà không được gì cả.
Tổ chức ăn xá quốc tế hôm 20 tháng Giêng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt hành động tấn công đàn áp liên tục đối với người bảo vệ nhân quyền và các cá nhân thực thi quyền con người của họ về quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa trước thềm đại hội đảng 13. Bà Yamini Mishra, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức ân xá quốc tế phát biểu, việc chính quyền Việt Nam không khoan dung đối với giới bất đồng diễn kiến ôn hòa đã lên đến đỉnh điểm khi giới lãnh đạo sắp mãn nhiệm. Đại hội này là dịp các nhà lãnh đạo quốc gia mới của Việt Nam có cơ hội vô giá để thay đổi hướng đi về nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền và ân xá quốc tế cũng nhắc lại bản án nặng nề đối với ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người 1 năm tù mà chính quyền Việt Nam đã tuyên hôm 5 tháng Giêng. Bà Mishra nhận định, những bản án phiến diện này cho thấy cách tiếp cận không khoan nhượng của nhà cầm quyền Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trong khu vực mà mỗi một nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo blogger hoặc nhà hoạt động chính trị phải đối mặt. Hôm 21 tháng Giêng, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Nghị quyết được thông qua với 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Đây được xem là biện pháp mạnh nhất của Liên minh châu Âu từ trước đến nay khi áp lực từ các quốc gia thành viên trong khối này tăng trước lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang tại Việt Nam. Các nghị sĩ nhắc lại rằng việc tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và là một yếu tố chủ đạo trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA, thông cáo của Liên minh châu Âu hôm 21 tháng Giêng cho biết. Nghị viện châu Âu kêu gọi tất cả các bên liên quan tận dụng các hiệp định hiện có giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền của nước này. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, luật sư Nguyễn Văn Miến lặp lại phát biểu của ông Phạm Chí Dũng trước tòa, nói:
Tại vì cuối phiên tòa thì ông Phạm Chí Dũng, ông ấy nói là ông ấy cảm ơn tất cả các cá nhân tổ chức nước ngoài, cũng như là các đại sứ và cơ quan ngoại giao đã quan tâm đến cái vụ án của ông. Và cái phiên tòa này, nếu mà kết án ông ấy là một cái bức án nặng nề, sẽ là một cái vi phạm trắng trợn cái quyền tự do về báo chí cũng như là các quyền về dân chủ và nhân quyền khác ở Việt Nam, và sẽ bất lợi cho cái mối bang giao giữa Việt Nam và các nước khác trong cái giai đoạn hiện nay.
Trong nghị quyết của Nghị viện Liên minh châu Âu, ngoài việc yêu cầu trả tự do lập tức và vô điều kiện cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, các nghị sĩ còn yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do và xóa án đối với tất cả những người đang bị giam cầm và bị kết án chỉ vì đã thực hiện quyền bày tỏ tự do ngôn luận.
Nghị viện châu Âu ngày 21 tháng 1 thông qua 3 nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông. Trong phần nói về Việt Nam, Nghị viện châu Âu kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, cùng tất cả những người khác bị giam cầm và kết án chỉ vì thi hành quyền tự do ngôn luận. Nghị viện châu Âu yêu cầu Việt Nam hủy bỏ tất cả những cáo buộc chống lại những người này. Nghị quyết nói các thành viên Nghị viện châu Âu bàng hoàng và lên án việc đàn áp ngày càng tăng những người bất đồng chính kiến và những vi phạm nhân quyền gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Các thành viên Nghị viện châu Âu tái khẳng định tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng chính yếu cho những quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU và là một yếu tố quan trọng của Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Nghị viện châu Âu kêu gọi tất cả các bên liên quan sử dụng các thỏa thuận EU-Việt Nam hiện hữu để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nghị viện châu Âu yêu cầu Ủy ban châu Âu và các cơ quan đặc trách các hành động bên ngoài châu Âu thực hiện một cuộc đánh giá về thỏa thuận thương mại tự do hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến nhân quyền tại Việt Nam. Nghị quyết được thông qua với 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 58 phiếu vắng mặt.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hôm 22 tháng 1 nói với báo chí rằng số lượng thông tin xấu độc xuyên tạc tăng lên khoảng 50% vào thời điểm gần đến đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, nơi sẽ giới thiệu bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam trong 5 năm tới. Tờ Lao động dẫn lời ông Hùng nói ngay sau buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sau khi khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 13 tại Hà Nội rằng càng tiến gần tới Đại hội Đảng Toàn quốc, số lượng thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng càng tăng lên. Một số tháng gần đây, số lượng tin xấu độc này tăng lên khoảng 50% so với những tháng đầu năm 2019. Vẫn theo lời ông Hùng, trong thời gian khoảng 2 năm rưỡi qua, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã xây dựng được Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, nơi có thể xử lý hàng trăm triệu tin trong một ngày. Vì vậy, đã có khoảng 35.000 tin bài bị cho là xấu độc, sai trái đã bị xử lý. Vào cuối tháng 11, Bộ này cho biết 80% tổng số thông tin xấu độc tập trung chủ yếu vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ. Tại kỳ hội nghị vào tháng 11 này, ông Hùng nói rằng, đáng lo ngại hơn cả là những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Trung ương và cả các đồng chí Quy hoạch Trung ương. Việt Nam trong năm vừa qua đã tăng cường trấn áp và kiểm duyệt các hoạt động truyền thông thông tin, bao gồm siết chặt quản lý và tăng áp lực, buộc các trang mạng xã hội có trụ sở ở nước ngoài như Facebook, YouTube phải gỡ bỏ hàng chục ngàn nội dung bị cho là xấu độc hay khóa các tài khoản có nội dung trên. Theo báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông, từ tháng 7/2019 cho đến tháng 9/2020, theo yêu cầu của Việt Nam, Google đã ngăn chặn truy cập 24/62 kênh YouTube bị cho là phản động với nhiều nội dung chống nhà nước Việt Nam. Ngoài kiểm soát nội dung, Việt Nam cũng gia tăng bắt giam và phạt án tù nặng nề đối với các nhà báo độc lập, những nhà hoạt động cổ suý cho vấn đề tự do ngôn luận. Trong số này có các nhà báo có ảnh hưởng lớn trên công luận như nhà báo Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trương Châu Hữu Danh, v.v. Nghị viện châu Âu hôm 21 tháng 1 thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, trong đó kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ba nhà báo vừa bị tuyên án phạt nặng là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Theo cơ quan này, Việt Nam hiện đang giam giữ số lượng tù nhân chính trị lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm 170 tù nhân lương tâm, trong đó có 69 người bị giam giữ chỉ vì hoạt động truyền thông xã hội. Và Nghị viện châu Âu nói, hầu hết tù nhân chính trị bị giam giữ theo những điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia, không phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế về quyền con người như ICCPR mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 22 tháng 1 cũng ra thông cáo lên án chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước kỳ đại hội sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 tới. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 22 tháng 1 đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang bị camera để giám sát các hoạt động xâm nhập trái phép, đồng thời kiên cố hóa các chốt chặn dọc theo biên giới để phòng chống ngăn ngừa dịch COVID-19. Đề nghị của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra vào thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, với dự đoán sẽ có hàng trăm ngàn người Việt Nam đi làm ăn xa từ các nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Lào, v.v. trở về nước đón Tết. Giữa bối cảnh các chuyến bay đưa công dân về nước rất hạn chế về số lượng, các quan chức Việt Nam liên tục đưa ra lưu ý và cảnh báo về nguy cơ dịch bùng phát trở lại sau dịp Tết Nguyên đán, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan phải thắt chặt việc kiểm soát đi lại qua các cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn lối mở. Theo số liệu báo cáo, kể từ đầu dịch tới nay, Biên phòng Việt Nam đã bắt giữ hơn 31.000 người nhập cảnh trái phép và khởi tố bàn giao cho lực lượng chức năng 153 người tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép. Ngoài việc duy trì hơn 1.600 tổ chốt chặn, 7.000 bộ đội kiểm soát dọc biên giới 24/24, Bộ đội Biên phòng Việt Nam còn thực hiện tuyên truyền tới người dân, phát động phong trào vận động toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhờ các biện pháp trên mà Việt Nam cho đến nay vẫn ngăn chặn hiệu quả làn sóng đại dịch trên thế giới lây lan vào cộng đồng. Tính cho đến tối 22 tháng 1, Việt Nam báo cáo chỉ có 1.548 ca nhiễm bệnh, chủ yếu là các ca nhập cảnh từ nước ngoài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Joe Biden ngày 21 tháng 1 có những động thái tích cực để tăng cường việc chống đại dịch virus corona bằng cách ký 10 sắc lệnh để gia tăng sản xuất vaccine và những trang bị y khoa, trong khi nỗ lực tái mở cửa an toàn các trường học và cơ sở kinh doanh. Ông Biden đang tiến tới việc gia tăng đáng kể xét nghiệm virus corona, đồng thời nỗ lực mở 100 trung tâm tiêm chủng cộng đồng được liên bang yểm trợ trên toàn quốc trong vòng tháng tới. Cho tới nay đã có 16 triệu người Mỹ được tiêm chủng, ít hơn con số 20 triệu người mà các giới chức y tế trong chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ được tiêm chủng trước cuối tháng 12 năm 2020. Tòa Bạch Ốc nói lệnh của ông Biden cùng với yêu cầu Quốc hội cấp 1.900 tỷ đô la cứu trợ COVID sẽ giúp giữ cho người lao động an toàn và khỏe mạnh, đưa nhiều người Mỹ trở lại làm việc và cuối cùng là giảm bớt sự lây lan của virus. Đại dịch đã giết chết hơn 406.000 người Mỹ và lây nhiễm 24,4 triệu người. Cả hai con số này đều cao hơn bất cứ nước nào khác, theo trường đại học Johns Hopkins. Trong khi đó, chính quyền các tiểu bang than phiền là không nhận đủ vaccine, trong khi chính phủ liên bang nới rộng danh sách những ai được ưu tiên. Tòa Bạch Ốc cho hay bắt đầu tháng tới, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC sẽ phát động một chương trình liên bang giúp các tiệm thuốc địa phương có được vaccine. Hiện nay, hầu hết việc tiêm chủng được thực hiện tại các trung tâm của chính quyền địa phương hay tiêm cho những người lớn tuổi tại các nhà dưỡng lão. Nỗ lực của ông Biden để cho chính phủ liên bang có được quyền chỉ huy lớn hơn trong cuộc chiến chống lại virus đánh dấu một sự thay đổi rõ ràng so với quyết định của ông Trump nhưng quyền kiểm soát cho các thống đốc 50 tiểu bang. Việc này đưa đến nhiều quyết định khác nhau về đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh, những hạn chế và việc có bắt buộc người dân mang khẩu trang hay không. Tòa Bạch Ốc nói ông Biden sẽ ra lệnh cho Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đưa ra hướng dẫn về tái mở cửa an toàn và hoạt động của các trường học, những nhà trẻ và những định chế giáo dục cấp cao. Ông Biden có kế hoạch yêu cầu mang khẩu trang tại phi trường trên một vài phương tiện chuyên chở công cộng, trong đó có nhiều chuyến xe lửa, máy bay, tàu biển và những xe buýt liên thành phố. Vào ngày 20 tháng 1, sau khi nhậm chức, ông cũng ra lệnh mang khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở của chính phủ. Theo một trong những sắc lệnh ngày 21 tháng 1, các hành khách quốc tế đến Mỹ sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng xét nghiệm âm tính với COVID-19 và tuân thủ quy định của Mỹ về tự cách ly khi vào Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí START mới với Nga, một nguồn thông thạo vấn đề cho biết ngày 21 tháng 1. Quyết định này được báo Washington Post loan tin đầu tiên phải được thi hành nhanh chóng vì hiệp ước hạn chế hai nước triển khai số đầu đạn hạt nhân chiến lược không quá 1550 sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2. Nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà lập pháp Mỹ đã được thuyết trình về quyết định của ông Biden. Ngoài ra, hiệp ước START mới cũng hạn chế các phi đạn đặt trên tàu ngầm và trên đất liền, cũng như các máy bay ném bom chuyển giao những vũ khí này. Việc ngưng áp dụng hiệp ước sẽ chấm dứt mọi giới hạn triển khai đầu đạn hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga, cũng như việc chuyển giao hệ thống mang các đầu đạn hạt nhân có khả năng đưa đến một cuộc chạy đua vũ trang mới, các chuyên gia về chính sách cho biết. Điện Kremlin ngày 20 tháng 1 tuyên bố Nga cam kết theo đuổi việc gia hạn START mới và sẽ hoan nghênh những nỗ lực của chính quyền Biden để đạt được thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Mỹ và Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mướn luật sư Butch Bauer ở bang South Carolina để bảo vệ ông tại phiên xét xử ở Thượng viện về cáo buộc xúi dục nổi loạn, một nguồn thạo tin cho biết hôm 21 tháng 1. Luật sư Bauer không hồi đáp yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Trong khi ít người biết tới ông trên bình diện quốc gia, luật sư Bauer đã đại diện cho nhiều cựu thống đốc ở bang South Carolina và từng phục vụ trong Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, đại diện bang South Carolina và là một đồng minh của ông Trump, là người giới thiệu luật sư Bauer cho ông Trump, nguồn tin này cho biết. Năm 2012, luật sư Bauer đại diện cho thống đốc South Carolina lúc bấy giờ, bà Nikki Haley, trong một cuộc điều trần liên quan tới các cáo buộc rằng bà Haley vi phạm nguyên tắc đạo đức khi tham gia vận động hành lang bất hợp pháp. Bà Haley đã được tha trắng án và tuyên bố không làm gì sai trái. Năm 2009, luật sư Bauer đại diện cho thống đốc Mark Sanford trong một cuộc điều tra về nguyên tắc đạo đức xoay quanh vụ ông dùng máy bay nhà nước cho một chuyến du hành 5 ngày tới Argentina gặp một phụ nữ gian díu với ông trong một vụ ngoại tình. Ông Sanford đồng ý thanh toán 74.000 đô la chi phí dùng máy bay chính phủ vào mục đích riêng và dùng tiền vận động chính trị vi phạm luật đạo đức, nhưng tiếp tục chối bỏ ông đã làm bất cứ điều gì sai trái. Luật sư Powers, tên đầy đủ là Carl Smith Powers Jr., tốt nghiệp từ trường luật Đại học Tulane. Ông có văn phòng luật sư riêng thuộc nhóm luật sư Mueller. Trên trang mạng của ông, luật sư Powers cho biết ông thích đi săn chim và rượu bourbon. Tôi thấy ông là một luật sư có khả năng và đạo đức, luật sư Jay Bender cùng quê South Carolina nói. Ông Bender ủng hộ đảng Dân Chủ và đã quen biết Powers hơn 2 thập niên. Nhưng luật sư Bender nói thêm rằng ông Trump không phải là thân chủ gây tranh cãi đầu tiên của luật sư Powers. Tôi thấy nhiều thân chủ của ông Powers là những nhân vật đáng chê trách. Phiên luận tội cựu Tổng thống Trump có thể khởi sự vào trung tuần tháng 2 để cho phép luật sư Powers có thời gian chuẩn bị, Thượng nghị sĩ Mike Brown của đảng Cộng hòa nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Hạ viện Mỹ do đảng Dân Chủ kiểm soát hôm 13 tháng 1 biểu quyết luận tội ông Trump, khiến ông trở thành vị Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần. Ông Trump bị cáo buộc về tội danh kích động nổi loạn, tập trung vào bài diễn văn đổ lửa của ông, đọc trước hàng ngàn ủng hộ viên hôm 6 tháng 1, ngay trước khi một đám đông hỗn loạn ủng hộ ông Trump xông tấn công Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ.
Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu EU đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Sáu 22 tháng 1 và yêu cầu nhà lãnh đạo Nga trả tự do cho chính khách đối lập Alexei Navalny, đồng thời mở một cuộc điều tra về vụ đầu độc ông Navalny vào tháng 8 năm ngoái. Ông Navalny, người hay chỉ trích Điện Kremlin, bị bắt giữ tại Nga hôm Chủ nhật sau khi đáp máy bay từ Đức về nước lần đầu từ khi ông bị đầu độc bằng một chất độc được một phòng thí nghiệm quân sự Đức xác định là chất độc thần kinh cấp quân sự. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, người chủ trì các cuộc họp thượng đỉnh EU, cho biết trên trang Twitter của ông: "Trong cuộc điện đàm của tôi với Tổng thống Putin hôm nay, tôi tái khẳng định rằng EU nhất trí lên án việc bắt giữ ông Navalny và kêu gọi phóng thích ông ngay lập tức. Nga phải khẩn cấp tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch về âm mưu ám sát ông Navalny", ông Michel nói. Ông Navalny nói ông Putin là người giật dây vụ đầu độc ông vào tháng 8 năm 2020, một diễn tiến các vụ việc mà Điện Kremlin bác bỏ. Điện Kremlin nói họ không thấy có bằng chứng nào cho thấy ông Navalny bị đầu độc. Thông báo chính thức của Văn phòng Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề cập tới ông Navalny như sau. Chủ tịch của Hội đồng châu Âu thể hiện với Tổng thống Putin mối quan tâm sâu sắc trong Liên minh EU và các quốc gia thành viên về những diễn tiến gần đây. Ngoại trưởng các nước EU dự kiến sẽ tranh luận về các biện pháp chế tài kinh tế phụ trội đối với các cá nhân người Nga vào ngày thứ Hai, 25 tháng 1 tại Bruxelles. Các nhà lập pháp EU đã thông qua nghị quyết hôm 21 tháng 5 kêu gọi khối EU ngưng việc hoàn tất đường ống dẫn dầu khí của Nga sang châu Âu Nord Stream 2 để đáp trả vụ bắt giữ ông Navalny.
Trung Quốc hôm 22 tháng 1 thông qua một đạo luật lần đầu tiên công khai cho phép cảnh sát biển Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài, một động thái có thể làm dậy sóng các vùng biển đang trong vùng tranh chấp chung quanh Trung Quốc. Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam trên biển Đông. Bắc Kinh đã điều tàu hải cảnh đánh đuổi các tàu đánh cá của các nước khác và đôi khi đánh chìm những tàu này. Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp cao nhất Trung Quốc, thông qua luật hải cảnh hôm 22 tháng 1, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. Theo bản văn dự thảo luật công bố trước, lực lượng hải cảnh Trung Quốc được phép sử dụng mọi phương tiện cần thiết để chặn hoặc tránh các mối đe dọa từ các tàu nước ngoài. Luật ghi rõ các điều kiện nên sử dụng các loại vũ khí nào, chẳng hạn vũ khí cầm tay, vũ khí gắn trên tàu hoặc vũ khí từ máy bay có thể được sử dụng. Đạo luật cho phép nhân viên hải quan phá hủy các cấu trúc do các nước khác xây dựng trên những đảo đá, bãi cạn mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, đồng thời cho phép hải cảnh Trung Quốc lên tàu và lục soát các tàu nước ngoài đi lại trong các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Đạo luật còn cho phép lực lượng hải cảnh tạo ra các khu cấm tạm thời khi cần thiết để chặn các tàu khác hay nhân sự nước khác xâm nhập. Trước quan ngại của các nước khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Sáu nói luật hải cảnh của Trung Quốc phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều khoản đầu tiên của đạo luật giải thích luật này là cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền hàng hải của Trung Quốc. Luật cảnh sát biển được thông qua 7 năm sau khi Trung Quốc sáp nhập nhiều cơ quan thực thi pháp luật dân sự để thành lập Cục Hải cảnh Trung Quốc. Cục Hải cảnh chính thức trở thành một nhánh của lực lượng quân sự trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào năm 2018.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bảo vệ các trường đại học Mỹ trước âm mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Toàn bộ thế giới tự do phải mất một thời gian dài mới hiểu được cái quỹ đạo của Trung Quốc ngày nay. Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Viện Công nghệ Georgia. Trong một thời gian dài, nhiều người nghĩ rằng bằng cách giao thương và tương tác với Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ ngã theo tự do kinh tế và chính trị, và do đó sẽ ít gây rủi ro hơn cho tự do trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Pompeo giải thích.
Instead, the Chinese Communists used the wealth that was created by this to tighten their grip on power.
Ông nói, ngược lại, những người Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng sự giàu có của họ để bám chặt quyền lực, dùng quyền lực kìm kẹp người dân và dùng sự giàu có để xây dựng một nhà nước đàn áp với công nghệ cao mà thế giới chưa từng thấy. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng họ không bao giờ có thể sánh được với sự cách tân của Mỹ. Đó là lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt nhắm vào các trường đại học ở Mỹ trong âm mưu tạo ảnh hưởng thông qua tài trợ và để đánh cắp các nghiên cứu có giá trị.
There are many American scholars often doing research funded by American taxpayers.
Ông nói, có nhiều học giả Mỹ thường làm các nghiên cứu được tài trợ bằng tiền đóng thuế của người Mỹ đã bị chiêu dụ vào các chương trình tuyển dụng nhân tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tiền hậu hĩnh để họ thực hiện các nghiên cứu liên quan trong các lĩnh vực của họ cho Trung Quốc hoặc ngay tại Trung Quốc và rồi thường sử dụng thành quả trí tuệ của họ để xây dựng sức mạnh quân sự. Một số nạn nhân lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại các trường đại học là những công dân Trung Quốc vô tội. Nhiều sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ sống trong lo sợ rằng gia đình của họ ở quê nhà sẽ bị thẩm vấn nếu họ công khai thảo luận về các chủ đề mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là gây tranh cãi hoặc nhạy cảm khi đăng ký học tại các trường đại học Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo cũng kêu gọi các nhà nghiên cứu cảnh giác chống gian lận và đánh cắp trí tuệ cũng như từ chối tài trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, chúng ta không thể cho phép chế độ chuyên chế này đánh cắp sáng kiến của chúng ta để xây dựng sức mạnh quân sự của họ và tẩy não người dân của chúng ta hoặc mua chuộc các thể chế của chúng ta để giúp họ che đậy những âm mưu này. Ông kêu gọi các trường đại học Mỹ đóng cửa các viện khổng tử và điều tra những gì được gọi là các nhóm sinh viên được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đang thực sự hoạt động tại các trường đại học. Hơn thế nữa, sinh viên Mỹ cần can đảm đứng lên đòi quyền tự do ngôn luận cho chính họ và cho các bạn học người Trung Quốc trong trường của họ. Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi hãy nêu cao tinh thần tự do để bảo vệ các trường đại học của chúng ta và những nền tảng mà các viện giáo dục này được xây dựng. Nó sẽ hỗ trợ cho an ninh quốc gia của chúng ta và hãy bác bỏ mối đe dọa cốt lõi của thời đại chúng ta, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc.